Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 14 tháng 10 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Lãnh đạo quân sự trong Liên minh chống khủng bố của Mỹ họp bàn về chiến lược đối với nhà nước Hồi giáo. Quốc hội Ukraine chuẩn thuận Bộ trưởng Quốc phòng mới. Tại Nhật Bản, bão Vong Phong giết chết 2 người.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc cảnh sát Hồng Kông giải tán cuộc biểu tình ngồi lì ở khu trung tâm tài chánh.
And whether we have to resist, then it depends on what does it mean to be resist.
Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tin về việc cộng đồng người Việt ở thành phố Dallas sửng sốt khi nghe tin y tá bị nhiễm Ebola ở tiểu bang Texas, chính là một người phụ nữ gốc Việt. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và các vị chỉ huy quân sự Mỹ theo lịch trình sẽ gặp các vị bộ trưởng quốc phòng nước ngoài để thảo luận về các nỗ lực để chiến đấu chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tại Iraq và tại Syria. Một người phát ngôn của Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, nói rằng các cuộc đàm phán tại căn cứ không quân Andrews bên ngoài thủ đô Washington sẽ bao gồm những thách thức của chiến dịch này và viễn kiến về một con đường để tiến tới phía trước. Các đại diện đến từ khoảng 20 quốc gia, kể cả Thổ Nhĩ Kỳ, được dự kiến sẽ tham gia. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã bác bỏ tin nói rằng họ đã đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ để liên minh do Mỹ lãnh đạo có thể sử dụng một căn cứ không quân ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ nhằm phát động các cuộc tấn công chống các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Các giới chức Mỹ hôm Chủ nhật nói rằng các cuộc thảo luận đang tiếp diễn, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã chấp thuận việc sử dụng căn cứ không quân Incirlik nằm cách biên giới Syria khoảng 100 km. Trong khi đó, các máy bay thả bom và chiến đấu cơ của Mỹ và Ả Rập Xê Út hôm qua đã thực hiện thêm nhiều cuộc không kích ở gần Kobani bên Syria, nơi các chiến binh người Kurd và các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tiếp tục giao chiến dữ dội để chiếm quyền kiểm soát thị trấn ven biên giới này. Một giới chức ở Kobani nói các phần tử nổi dậy đã bao vây thị trấn Kobani từ ba phía, ngoại trừ cửa khẩu gần Thổ Nhĩ Kỳ nhất, và nêu lên mối quan lo ngại về việc ra vào thị trấn sẽ bị cắt đứt nếu các phần tử chủ chiến bao vây thị trấn này. Trong một tin hàng đầu khác, một nhân viên y tế Liên Hiệp Quốc đã lây nhiễm Ebola trong khi đang làm việc ở Liberia đã qua đời tại một bệnh viện của Đức. Bệnh viện St. George ở Leipzig loan báo hôm nay rằng bệnh nhân 56 tuổi đã từ trần trong đêm vừa qua, mặc dù đã được tận tình cứu chữa. Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Liberia loan báo hồi tuần trước rằng nhân viên của họ có xét nghiệm dương tính đối với virus Ebola vào ngày 8 tháng 10 và nói rằng trong số 41 người có thể đã tiếp xúc với bệnh nhân, không có ai có triệu chứng nhiễm bệnh. Đây là trận dịch Ebola tệ hại nhất từ trước tới nay và Liberia là nước có số ca nghi nhiễm và số ca được xác nhận nhiều nhất với 4.000 ca. Tổ chức Y tế Thế giới nói virus này đã giết chết hơn 2.300 người trong năm nay tại Liberia, trong đó có 95 nhân viên y tế. Hiệp hội Nhân viên Y tế Liberia đã yêu cầu được trả thêm tiền phụ trội vì họ có rủi ro bị phơi nhiễm virus Ebola. Bất chấp những lời kêu gọi đình công, đa số các nhân viên y tế đều đi làm hôm qua.
Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo thế giới và ông được các cố vấn về y tế công cộng và an ninh quốc gia báo cáo về những nỗ lực quốc tế và trong nước để đối phó với dịch bệnh Ebola. Thông tin viên Victor Beatty của đài VOA tường thuật rằng các giới chức y tế công cộng đang suy tính lại cách thức kiểm soát dịch bệnh Ebola một cách hữu hiệu hơn sau khi xảy ra cây lây nhiễm loại virus độc hại này đầu tiên ở Mỹ ở tiểu bang Texas. Liên đang trình bày chi tiết.
Trong cuộc thảo luận với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon qua điện thoại, Tổng thống Obama đồng ý về sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp và hành động nhanh chóng hơn để hỗ trợ cho Tây Phi ngăn chặn dịch bệnh Ebola ngay tại nơi xuất phát. Trong một cuộc nói chuyện khác với Tổng thống Pháp François Hollande, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ bàn về việc phối hợp hành động để khống chế dịch bệnh, trong đó có vấn đề cơ sở chữa trị ở Tây Phi và việc kiểm tra hành khách. Tổng thống Obama cũng được báo cáo về cách ứng phó với ca lây nhiễm Ebola thứ hai tại Hoa Kỳ, trong đó có việc điều tra vấn đề hình như có sai phạm trong quy tắc an toàn về kiểm soát dịch bệnh. Bệnh nhân là một y tá ở thành phố Dallas, bang Texas. Theo truyền thông báo chí, bệnh nhân tên là Nina Phạm, 26 tuổi, là y tá đã chữa trị cho ông Thomas Eric Duncan, người Liberia, đã tử vong hồi tuần trước ở Bệnh viện Texas Health Presbyterian sau khi đến Hoa Kỳ hồi tháng 9. Cô Nina Phạm hiện được cách ly và tình trạng sức khỏe được ổn định. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, bác sĩ Tom Frieden nói rằng ca lây nhiễm này thay đổi một số vấn đề.
It doesn't change the fact that we know how Ebola spreads.
Nó không thay đổi thực tế là chúng ta biết Ebola lây lan như thế nào. Nó không thay đổi thực tế là chúng ta có thể đối phó với Ebola một cách an toàn. Nhưng nó thay đổi đáng kể cách tiếp cận của chúng ta với dịch bệnh này. Chúng ta phải tính toán lại cách thức chúng ta kiểm soát việc lây nhiễm Ebola, bởi vì chỉ một ca lây nhiễm xảy ra cũng là không thể chấp nhận được.
Bác sĩ Frieden nói rằng không người nào trong số 48 người đã tiếp xúc hoặc có thể đã tiếp xúc với bệnh nhân Duncan có triệu chứng nhiễm bệnh. Ông Frieden nói rằng chỉ có một người có thể đã tiếp xúc với cô y tá và người đó đang được theo dõi. Hãng thông tấn AP nói rằng khoảng 70 bệnh nhân ở Bệnh viện Texas Health Presbyterian có liên hệ vào việc chữa trị cho bệnh nhân Duncan, trong đó có cô Nina Phạm. Bác sĩ Frieden nói rằng các nhân viên này đã được các chuyên gia thẩm vấn và theo dõi.
If this one individual was infected and we don't know how, within the isolation.
Nếu một người bị nhiễm virus và chúng ta chưa biết bằng cách nào, trong khu cách ly như vậy thì những người khác cũng bị nhiễm virus, do đó chúng ta phải xem là họ có nguy cơ bị lây nhiễm và chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng và đang điều tra.
Bác sĩ Frieden nói rằng điểm then chốt là phải phá vỡ dây chuyền lây nhiễm. Ông cũng cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để xem làm thế nào y tá này lại bị nhiễm virus.
We look at what happens before people go into isolation, what happens in isolation, and what happens when they.
Chúng tôi xem xét chuyện gì xảy ra khi các nhân viên y tế vào làm việc trong khu cách ly, chuyện gì xảy ra khi các nhân viên đó ra khỏi khu cách ly, và chúng tôi đặc biệt quan tâm đến giai đoạn thứ ba, đó là cởi thiết bị bảo hộ cá nhân ra, bởi vì nếu thiết bị bảo hộ bị nhiễm virus thì có khả năng nhân viên mang thiết bị đó sẽ nhiễm virus trong quá trình đó.
Bác sĩ Frieden nói các hướng dẫn mới đang được áp dụng, trong đó có các huấn luyện mới cho các nhân viên y tế, loại thiết bị bảo hộ để nhân viên y tế mặc và sự sử dụng các loại thuốc sát trùng khi họ rời khu cách ly. Ông Frieden cho biết mọi bệnh viện phải cảnh giác với Ebola khi nhận bất cứ bệnh nhân nào từ các nước Guinea, Liberia và Sierra Leone đến Hoa Kỳ trong vòng 3 tuần lễ qua có triệu chứng sốt hoặc những triệu chứng giống triệu chứng Ebola. Ông cảnh báo có thể có thêm những ca lây nhiễm Ebola ở Hoa Kỳ, nhất là trong số các nhân viên y tế đã chữa trị cho ông Duncan. Bác sĩ Frieden nói rằng giới hữu trách y tế Hoa Kỳ đang xem xét đến nhiều cấp độ phòng chống, trong đó có việc kiểm tra hành khách xuất phát từ 3 nước có dịch bệnh ở Tây Phi. Tất cả các hành khách đó đều phải trả lời bảng câu hỏi và được đo thân nhiệt. Ông cho biết 80 người không được phép du hành sau khi có triệu chứng sốt trong vòng 2 tháng qua, nhưng không có ai trong số này bị nhiễm Ebola. Hôm Chủ nhật, giới hữu trách Hoa Kỳ bắt đầu các biện pháp kiểm tra tương tự đối với các hành khách từ 3 nước Tây Phi có dịch bệnh đến phi trường quốc tế JFK ở New York. Bác sĩ Frieden nói rằng 91 người được xác định đến từ 3 nước Tây Phi có dịch bệnh. Không người nào bị sốt, 5 người trong số này được khám kỹ hơn, nhưng không có ai bị phơi nhiễm virus Ebola. Các biện pháp kiểm tra tương tự sẽ được áp dụng vào thứ Năm này tại 4 phi trường khác, được gọi là cửa ngõ vào Hoa Kỳ, trong đó có phi trường Dallas ở thủ đô Washington, phi trường Liberty ở thành phố Newark, phi trường O'Hare ở Chicago và phi trường Hartsfield-Jackson ở thành phố Atlanta.
Thưa quý thính giả, quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Y tá gốc Việt nhiễm Ebola ở Mỹ, cộng đồng sửng sốt. Cô Nina Phạm, người Mỹ gốc Việt, hôm qua được xác nhận là bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm Ebola tại Hoa Kỳ và đã bị cách ly để chữa trị. Nữ y tá 26 tuổi bị nhiễm virus trong khi chăm sóc cho một bệnh nhân đầu tiên tại Mỹ được chẩn đoán nhiễm virus đã làm hàng nghìn người tử vong trên thế giới, ông Thomas Eric Duncan. Theo yêu cầu đối với các nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân Ebola, cô Nina đã tự theo dõi xem có bị sốt hay có các triệu chứng của virus này hay không. Cơ quan y tế của tiểu bang Texas cuối tuần qua ra thông báo cho biết cô Nina bị sốt nhẹ vào tối thứ Sáu, ngày 10 tháng 10, và sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính đối với virus Ebola hai ngày sau đó. Cô Nina là một trong các nhân viên của bệnh viện Texas Health Presbyterian, nơi ông Thomas Duncan qua đời hồi tuần trước. Ông Hà Thúc Thanh, người dạy về giáo lý ở giáo xứ Đức Mẹ Fatima tại Fort Worth, Texas, nơi gia đình cô Nina hay lui tới cầu nguyện, cho VOA Việt ngữ biết rằng tất cả mọi người đều không ai tin đó là sự thật.
Cả cái community, cả nhà thờ và bố mẹ của cô ta đều sửng sốt. Mọi người đều không thể ngờ được rằng cái chuyện đó có thể xảy ra ngay trong đội cộng đồng của mình. Khi mà nhận được cái tin đó thì chúng tôi không có tin. Một cái người y tá, người nurse mà còn bị như vậy thì huống hồ gì là những người xung quanh. Thành từ khi mà chúng tôi nghe cái tin đó thì mình nói là rất là sửng sốt.
Ông Thanh cho biết thêm rằng cô Nina là một người rất năng động trong cộng đồng và gia đình cô luôn giúp những người khác. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, tức CDC, cô Nina hiện trong tình trạng ổn định. Cơ quan này đang tiến hành điều tra xem việc lây nhiễm xảy ra như thế nào. Sau khi cô Nina bị sốt, cô đã được cách ly ngay sau đó và các nhân viên CDC đã phỏng vấn cô xem cô có tiếp xúc gần với ai không. Ở thời điểm này, CDC cho biết nữ y tá có một tiếp xúc gần và đang tiến hành theo dõi. Căn hộ của cô cùng khu vực xung quanh cũng đã được tẩy trùng. Ông Thanh cho biết cộng đồng giáo xứ đang cầu nguyện cho cô khỏe mạnh trở lại.
Mọi người tìm cách để mà giúp đỡ cái gia đình này. Bây giờ gia đình cũng đang rất là sửng sốt, họ chưa có biết một cái khái niệm là như thế nào sẽ xảy ra làm sao. Họ chỉ yêu cầu làm thế nào để mọi người cầu nguyện cho họ. Họ đang chỉ mong là mọi người cầu nguyện. Đối với họ, cái sự cầu nguyện là quan trọng nhất. Nó có giá trị nhiều nhất. Nếu như mà họ cần cái gì khác thì từ từ thì chúng tôi sẽ có.
Giới chức của thành phố Dallas, Texas được trích lời nói rằng họ đang tìm một nơi phù hợp để giữ và theo dõi con chó cưng của cô Nina. Giám đốc CDC ông Tom Friedman nói trong một cuộc họp báo về trường hợp của cô y tá gốc Việt.
I feel awful that a healthcare worker became infected in the care of an Ebola patient.
Thật là kinh khủng khi một nhân viên y tế bị nhiễm bệnh. Cô ấy đã có mặt để giúp chữa trị cho bệnh nhân đầu tiên, và nay thì chính cô ấy lại bị lây nhiễm.
Hơn 4.000 người đã tử vong trong đợt bùng phát Ebola tệ hại nhất tập trung tại Tây Phi. Trong số hơn 400 nhân viên y tế bị nhiễm bệnh, có hơn 200 người đã tử vong. Bà Lisa Albert, phát ngôn viên của Đại học Texas Christian University, cho VOA Việt ngữ biết rằng cô Nina tốt nghiệp cử nhân, chương trình y tá của trường năm 2010. Chương trình này giúp cho các y tá tương lai đảm nhiệm vị trí là đầu mối liên lạc cho các bác sĩ, bệnh nhân và các nhân viên y tế khác. Và chỉ mới 2 tháng trước, cô Nina đã nhận được chứng chỉ chăm sóc các ca bệnh nghiêm trọng, nhất là các trường hợp bệnh nhân mà tính mạng bị đe dọa. Tin mới nhất cho biết cô Nina đã được bác sĩ Ken Brantley hiến máu. Ông chính là người cũng bị nhiễm virus Ebola nhưng đã khỏi bệnh. Kháng thể trong máu của bác sĩ này được cho là có thể giúp các bệnh nhân chống lại Ebola. Ông Brantley cũng đã hiến máu cho 2 bệnh nhân người Mỹ khác. Trong khi đó, thưa quý vị, Việt Nam hiện giám sát sức khỏe hành khách từ vùng dịch Ebola. Chính quyền trong nước mới thông báo sẽ đưa thêm công dân 2 nước vào danh sách giám sát sức khỏe khi nhập cảnh vào Việt Nam, đồng thời tăng cường theo dõi tại các cửa khẩu. Bộ Y tế Việt Nam cho biết công dân các nước Guinea, Sierra Leone, Liberia, Nigeria, Congo và Senegal sẽ bị kiểm tra sức khỏe khi tới Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa thực hiện khai báo y tế với khách nhập cảnh từ Mỹ và Tây Ban Nha, là 2 quốc gia đã phát hiện các ca lây nhiễm Ebola ở ngoài vùng xảy ra đại dịch ở Tây Phi. Thông báo của Việt Nam đưa ra trong cuộc họp khẩn ngày hôm nay với sự tham gia của đại diện Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, sau khi Hoa Kỳ xác nhận một nữ y tá gốc Việt bị nhiễm virus chết người khi chăm sóc bệnh nhân. Bộ Y tế cũng cho biết đang tiến hành thẩm định phòng thí nghiệm để triển khai xét nghiệm Ebola ngay tại Việt Nam. Việt Nam cũng cho biết sẽ tăng cường công tác cung cấp thông tin kịp thời, nhưng nói rằng sẽ không làm nhân dân hoang mang trước tình hình dịch bệnh. Theo đánh giá của các chuyên gia, khả năng Ebola xâm nhập vào Việt Nam là qua công nhân xuất khẩu lao động hay hành khách nhập cảnh vào Việt Nam từ các nước có vùng dịch. Hồi tháng 8, Việt Nam đã cho cách ly và xét nghiệm hai công dân Nigeria từ Tây Phi sau khi hai người này có biểu hiện sốt khi nhập cảnh, nhưng không phát hiện dấu hiệu của virus Ebola. Một số quốc gia trong đó có Mỹ và Anh mới áp dụng các biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt các hành khách nhằm ngăn chặn Ebola. Tin tức về cô gái gốc Việt 26 tuổi bị nhiễm Ebola đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người Việt Nam ở trong nước. Báo chí Mỹ cho biết cô Nina Phạm hiện đã ổn định, tinh thần lạc quan và vẫn nói chuyện với gia đình mỗi ngày qua Skype.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, cảnh sát ở Hồng Kông ngày hôm nay đã dùng cưa máy và búa tạ để dọn dẹp những rào cản trên một trục lộ chính ở khu trung tâm tài chánh, là nơi mà những người biểu tình đã cắm trại trong hơn 2 tuần nay để đòi cải cách chính trị. Xin mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Richard Green của đài VOA.
Hàng trăm nhân viên cảnh sát, trong đó có một số người mặc trang phục cảnh sát chống bạo động, đã rời các rào cản trên đường Queensway ở trung tâm thành phố. Họ cũng tháo gỡ những biểu ngữ đòi dân chủ và phá vỡ những căn lều của người biểu tình. Đoàn người biểu tình, trong đó có một số người bật khóc, đã cãi nhau với cảnh sát. Tuy nhiên, những người biểu tình đã không làm gì để ngăn chặn những hành động của nhân viên công lực. Anh Alex Chow, một lãnh tụ sinh viên, phát biểu như sau khi được hỏi về cách ứng phó với cảnh sát.
And whether we have to resist, then it depends on what does it mean to be resist. Well, of course we will set up.
Vấn đề chúng tôi có kháng cự hay không tùy thuộc vào vấn đề kháng cự nghĩa là gì. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ dựng lên các chướng ngại vật để gây trì hoãn cho mục tiêu của cảnh sát là dọn sạch địa điểm biểu tình. Nhưng dĩ nhiên là chúng tôi sẽ không đánh nhau với cảnh sát và đó chính là nguyên tắc bất bạo động.
Một thanh niên biểu tình cho biết anh không có lựa chọn nào khác hơn là tuân lệnh của cảnh sát.
Tôi cảm thấy tôi không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi chỉ có khoảng mấy mươi người biểu tình ở đây. Nhưng có tới 200 nhân viên cảnh sát bảo vệ chúng tôi. Họ yêu cầu chúng tôi hợp tác để cho đường xá được lưu thông trở lại. Chúng tôi phải chấp nhận yêu cầu của họ. Chúng tôi không thể làm gì khác hơn.
Đến trưa hôm nay giờ địa phương, xe cộ đã chạy lại trên đường Queensway lần đầu tiên trong vòng 2 tuần giữa lúc cảnh sát đứng canh để ngăn không cho những người biểu tình chiếm lại khu vực này. Cảnh sát cho biết những người biểu tình có thể tiếp tục biểu tình nhưng không được ngăn chặn xe cộ lưu thông. Hôm qua, cảnh sát đã tìm cách dỡ bỏ những rào cản trên đường nhưng không thành công. Hành động đó của chính quyền làm cho những người biểu tình ra sức gia cố cho địa điểm biểu tình bằng cách đặt thêm các chướng ngại vật bằng xi măng, những cây tre và những thanh sắt. Cũng trong ngày hôm qua, hàng trăm người, trong đó có một số người cầm dao và đeo mặt nạ, đã xô xát với người biểu tình trong lúc tìm cách dỡ bỏ các rào cản trên đường. Những người tài xế taxi cũng bày tỏ sự chống đối bằng cách bóp còi xe và chửi bới những người biểu tình. Cảnh sát rút cục đã đẩy lui những người tấn công người biểu tình và không có ai bị thương. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy cảnh sát sắp sửa ra tay dẹp bỏ những cuộc biểu tình ngồi lì tại hai địa điểm khác trong thành phố. Những mưu toan trước đây của chính quyền Hồng Kông nhằm giải tán đoàn người biểu tình bằng cách ném lựu đạn cay và xịt hơi cay chẳng những đã không thành công mà còn làm cho cuộc phản kháng gia tăng cường độ. Những cuộc biểu tình đã bắt đầu hồi cuối tháng 9 với sự tham gia của hàng vạn người, phần lớn là sinh viên học sinh. Họ đòi trưởng quan hành chánh Lương Chấn Anh từ chức và yêu cầu chính phủ Trung Quốc để cho cử tri ở đặc khu này được bỏ phiếu trực tiếp, chọn người lãnh đạo mà không có sự hạn chế nào đối với những người ra ứng cử. Ông Lương Chấn Anh cho biết ông sẽ không từ chức.
Thưa quý thính giả, lãnh tụ Bắc Triều Tiên, ông Kim Jong-un đã xuất hiện lại trên truyền thông nhà nước lần đầu tiên trong vòng 40 ngày với một cây gậy. Mời quý vị nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên William Gallo của đài VOA.
Hãng thông tấn trung ương của Bắc Triều Tiên hôm nay cho biết ông Kim Jong-un đã đến thăm một khu dân cư và một học viện để đưa ra những sự hướng dẫn cụ thể, một việc mà nhà lãnh đạo trẻ này vẫn thường làm từ bấy lâu nay. Hãng thông tấn trung ương cùng với tờ báo chính thức của Bắc Triều Tiên là tờ Rondong Shimbun đã cho đăng một số bức hình cho thấy ông Kim Jong-un tươi cười với một cây gậy màu đen mà ông cầm bằng tay trái. Các bản tin không cho biết những tấm hình đó được chụp khi nào và cũng chẳng đề cập gì tới sự vắng bóng khá lâu của ông và tại sao ông phải chống gậy. Sự vắng bóng của ông Kim, nhân vật được nhiều người Bắc Triều Tiên xem như thần thánh, đã tạo ra những lời đồn đoán trên trường quốc tế là ông bị bệnh nặng hoặc gặp phải những vấn đề chính trị nghiêm trọng. Ông Lim Jae-chung, một nhà nghiên cứu về Bắc Triều Tiên của Đại học Cao Ly ở Seoul, nói với đài VOA rằng Bình Nhưỡng có thể đã phổ biến những bức hình để đáp lại những lời đồn đoán.
Tôi nghĩ rằng những tấm hình đó có ích cho việc loại bỏ những sự đồn đoán là ông ấy đã bị lật đổ hoặc đã chết. Đối với lời đồn đoán về vấn đề sức khỏe, những tấm hình này chứng minh một cách rõ ràng là ông ấy có vấn đề sức khỏe. Nhưng đó không phải là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Ông Kim Jong-un, năm nay 30 hay 31 tuổi, đã lên nắm quyền năm 2011 sau khi thân phụ ông là ông Kim Jong-il qua đời. Ông xuất hiện công khai lần cuối là vào ngày 3 tháng 9 khi tới xem một buổi trình diễn nhạc trẻ của bang Moranbong. Ban nhạc này có 5 phụ nữ trẻ toàn là người do chính ông Kim chọn lựa. Sau đó, ông đã không tới dự nhiều sự kiện chính trị quan trọng, trong đó có một phiên họp của Quốc hội hồi cuối tháng 9 và một buổi lễ hôm thứ Sáu tuần trước để kỷ niệm ngày thành lập của Đảng Lao động Triều Tiên đương quyền. 2 tháng trước đó, người ta trông thấy nhà lãnh đạo dáng dấp béo tốt này đi đứng không bình thường trên khán đài tại lễ giỗ thứ 20 của ông Kim Il-sung, người sáng lập Bắc Triều Tiên và là ông nội của ông. Không lâu sau đó, một đoạn phim tài liệu trên đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên đề cập một cách qua loa rằng ông Kim Jong-un không được khỏe. Các giới chức Nam Triều Tiên nhiều lần nói rằng họ không có thông tin nào cho thấy là ông Kim Jong-un có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe hoặc chính trị. Nhiều người cho rằng nhà lãnh đạo ở Bình Nhưỡng là một người hút thuốc lá rất nhiều và mắc bệnh gout.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, bão Vong Phong đã giảm cường độ và đang rời Nhật Bản sau khi giết chết ít nhất 2 người và làm 1 người mất tích. Cơ quan khí tượng Nhật Bản nói rằng bão Vong Phong vẫn có sức gió lên tới 110 km/h sau khi trở thành áp thấp nhiệt đới. Trận bão mang lại mưa lớn cho thủ đô Tokyo vào sáng hôm nay, khiến cho giao thông chậm lại đối với những người đi làm. Tới giữa trưa, đa số các chuyến bay và các dịch vụ hỏa xa đã được thực hiện lại. Vào lúc mạnh nhất, bão Vong Phong có sức gió lên tới 234 km/h hôm thứ Bảy. Cơn bão đã gây thiệt hại nặng cho nhà cửa khi bão quét qua các hải đảo ở miền Nam Nhật Bản. Bão đã làm ít nhất 94 người bị thương và làm cho hàng chục ngàn người bị mất điện. Truyền thông địa phương nói nhà chức trách kêu gọi hơn 800.000 người hãy sơ tán. Vong Phong là trận bão thứ nhì ập vào Nhật Bản trong tuần qua sau khi bão Van Phong giết chết 7 người, trong đó có 3 binh sĩ Mỹ. Quay sang Nam Á, một trận bão lớn đã giết chết ít nhất 24 người khi quét qua miền đông Ấn Độ, đang tiếp tục trút mưa xuống nội địa Ấn Độ sau khi trở thành một cơn áp thấp nhiệt đới. Cơ quan quốc gia đặc trách ứng phó với thiên tai Ấn Độ cảnh báo 6 tiểu bang rằng mưa sẽ trút xuống trong ngày hôm nay cho tới ngày 16 tháng 10. Bão Hất Hất ập vào đất liền tại phố cảng Visakhapatnam hôm Chủ nhật với sức gió lên tới 195 km/h. Trận bão đã làm cây cối và cột điện bị ngã đổ, phá tung mái của nhiều căn nhà ở bang Andhra Pradesh và bang Orissa, nơi mà hơn 15.000 người đã được giải cứu và ít nhất 400.000 người được sơ tán trước khi bão ập tới. Các giới chức nói đa số các ca tử vong là do các tòa nhà xây không đúng tiêu chuẩn bị sập. Chuyển sang tình hình Ukraine, Quốc hội nước này đã chuẩn thuận Bộ trưởng Quốc phòng mới. Đây là vụ thay đổi nhân sự, lãnh đạo thứ tư kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3. Người đứng đầu lực lượng vệ binh quốc gia, ông Stepan Poltorak, sẽ lên thay thế ông Valery Heletev sau khi ông này từ chức giữa lúc ông bị chỉ trích gay gắt về lực lượng Ukraine đã đại bại tại Donetsk hồi cuối tháng 8. Bất chấp một thỏa thuận ngưng bắn ký hồi tháng trước giữa các lực lượng chính phủ và lực lượng đòi ly khai, giao tranh vẫn tiếp diễn tại một số khu vực ở đông Ukraine. Trước các cuộc đàm phán hôm nay giữa Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry ở Paris, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói rằng Moscow sẽ không đáp ứng những đòi hỏi giả dối để Mỹ và các nước Âu Châu tháo bỏ những biện pháp trừng phạt đã áp đặt lên nước Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông kêu gọi các nước đã áp dụng những hạn chế về thương mại hãy đơn phương tháo gỡ các biện pháp này. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, truyền thông tường thuật rằng các chiến đấu cơ của chính phủ đã thả bom tấn công các phần tử đòi ly khai ở khu vực đông nam nước này trong một chiến dịch không kích đáng kể đầu tiên chống lại nhóm ly khai kể từ khi các cuộc hòa đàm khởi sự cách đây 2 năm. Báo Hurriyet nói rằng các chiến đấu cơ tấn công trúng các mục tiêu của Đảng Công nhân Kurdistan, tức PKK, tại tỉnh Hakkari hôm Chủ nhật. Các vụ đánh bom được tin là để đáp lại những vụ nổ súng của PKK nhắm vào một chốt quân sự trong khu vực. Động thái này diễn ra giữa lúc căng thẳng đang lên cao về thái độ bất động của Thổ Nhĩ Kỳ trước đà tiến của nhà nước Hồi giáo. Những người biểu tình trong tuần gần đây kêu gọi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hãy can thiệp nơi bên biên giới bên kia, nơi mà các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang bao vây Kobani. PKK đã ban hành lệnh hiệu triệu gọi người Kurd hãy cầm súng bảo vệ thị trấn về phần lớn là gồm người Kurd này. Vụ xung đột mới tiếp diễn giữa lúc Thổ Nhĩ Kỳ và nhóm PKK đã tương phương hại tới tiến trình hòa bình mong manh đã được Ankara và các thủ lãnh nổi dậy phát động hồi năm 2012. Sau 3 thập niên phong trào nổi dậy, nổi lên đã giết chết hơn 40.000 người. Iran đang chuẩn bị tham gia một vòng thương thuyết hạt nhân mới với Hoa Kỳ và Âu Châu hôm thứ Ba, giữa lúc Tổng thống Iran Hassan Rouhani bày tỏ tự tin rằng có thể đạt được một thỏa thuận trước tháng tới. Ông Rouhani nói trong một bài diễn văn trên truyền hình vào chiều tối thứ Hai rằng thế giới đã mỏi mệt và muốn thấy vụ bế tắc ngoại giao giữa Tehran và các nước phương Tây được giải quyết. Các giới chức Mỹ và Liên hiệp châu Âu theo chương trình sẽ gặp các vị đối nhiệm Iran ở Vienna vào ngày hôm nay và ngày thứ Tư để thảo luận về các hoạt động hạt nhân của Tehran. Những lời phát biểu của ông Rouhani đánh dấu một bước ngoặt tích cực đối với nhà lãnh đạo Iran, người đã phát biểu bên lề Đại hội đồng Liên hiệp quốc vào cuối tháng 9 rằng những tiến bộ trong các cuộc đàm phán hạt nhân với các nước phương Tây là rất chậm. Tổng thống Iran giờ đây tuyên bố ông sẽ tiếp tục có mặt tại bàn thương thuyết ngay cả trong trường hợp hạn chót ngày 24 tháng 11 sắp qua.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi, thưa quý vị, sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
From Washington.